Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, Đại chúng Kim Sơn đang trong khóa tu mùa xuân, bước qua ngày thứ sáu, khóa an cư kiết xuân một tháng. Chúng tôi xin thay mặt Đại chúng, chư Tăng Ni và các Phật tử gửi đến tất cả quý thính giả, quý thầy, quý sư cô và các thân hữu lời cầu nguyện bình an. Thưa hôm nay chúng ta sẽ xin lỗi nói tiếp về chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Xin mời đại chúng như thường lệ nghe một bản nhạc thiền. Và hôm nay nghe chị Mai Hương hát bài Hãy Quên Đi. Chúng tôi viết bài này đã lâu và do anh Trực Tâm phổ nhạc. Xin mời quý vị thưởng thức.
Hãy quên đi dĩ vãng muôn phiền, để hoa cười nét đẹp trần gian. Hãy trở về phút giây hiện tại, thở ra vào sáng dậy bình an. Hãy làm kẻ hành khất khiêm nhường, để tìm về thăm hàn yêu thương. Chấm tay thành đóa hoa màu nhiệm, cung dường khắp sao nẻo mười phương. Hãy lặng yên dù em thương ngủ, cho mẹ hiền thôi nhọc lời ru. Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ, xin khơi dòng nước của ngàn xưa. Nhìn cho kỹ đôi bàn tay trái, thấy tổ tiên, thấy lại ông bà. Nhìn cho kỹ đôi bàn tay phải, thấy con tim gánh cả gian hàng. Hãy xua tan hận thù nghi kỵ, để cho người sống với tin yêu. Kết mây lành bay về non thái, để làm mưa ướm ngọt đất trời. Hãy cùng nhau ru em thơ ngủ, để mẹ hiền thôi khổ vì con. Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ, xin khơi dòng nước của ngàn xưa. Hãy lặng yên dù em thương ngủ, cho mẹ hiền thôi nhọc lời ru. Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ, xin khơi dòng nước của ngàn xưa. Nhìn cho kỹ đôi bàn tay trái, thấy tổ tiên, thấy lại ông bà. Nhìn cho kỹ đôi bàn tay phải, thấy con tim gánh cả sơn hà. Hãy xua tan hận thù nghi kỵ, để cho người sống với tin yêu. Kết mây lành bay về non thái, để làm mưa ướm ngọt đất trời. Hãy cùng nhau ru em thơ ngủ, để mẹ hiền thôi khổ vì con. Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ, xin khơi dòng nước của ngàn xưa.
Thank you. Thưa đại chúng, trong chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau, đây là bài thứ tư. Hôm nay chúng ta đề cập thêm một chút có liên quan đến thực tập kia hành thương yêu, tức là hành từ bi. Thưa đại chúng, trong số 10 vị thánh tăng A-la-hán đệ tử của Đức Phật, có đại tôn giả Ca Diếp chuyên tu hành Đầu Đà ở trong hang đồng một mình hành thiền, không sinh hoạt với đại chúng, không tham gia công tác dạy các vị tân tỳ kheo và cũng không đi hoằng pháp với gia đoàn. Vì vậy có nhiều huynh đệ phàn nàn và thưa đến Đức Thế Tôn. Nghe việc ấy, Đức Phật dạy bằng bài kệ như sau: Ca Diếp bậc đại thánh, dù an trú một nơi, lòng từ bi tỏa khắp trên dưới mọi chân trời, vì giáo thọ dạy chúng muốn hoằng pháp lời sanh, lực từ bi có đủ, lực trí tuệ vẹn toàn, bằng thân tâm chưa tịnh, giới hành thiếu nghiêm trì, hãy quay về thụ hồ ba nghiệp hằng lắng trong. Lục căn không vướng mắc, từ tài hằng an vui, không đua đòi tham trước, như mây chiều thong dong. Thưa quý vị, đây là lời kệ chúng tôi rút ra ở trong kinh Hồ Trì Sáu Căn. Và nó liên hệ đến lời dạy khi mà tôn giả Ca Diếp sống phàm hành và tu theo cái hành gọi là Đầu Đà ở trung núi mà không có tiếp xúc nhiều. Thì trong đời sống xuất gia cũng như những giới Phật tử tại gia chúng ta đó, thì cái yếu tố trước mặt chúng ta gọi là năng động. Khi chúng ta muốn đóng góp, muốn thể hiện cái lòng từ bi đó, thì chúng ta phải có những chương trình để phục vụ, như là hành nguyện của các vị Bồ Tát, có nghĩa là một người phải nhanh nhẹn, phải sung sáo, phải có nhiều kế hoạch và phải tiếp xúc để thích ứng với mọi hoàn cảnh cả xã hội. Như thế thì chúng ta gọi là lời sinh và hoằng pháp. Nhưng bên khía cạnh đó chúng ta cũng nhìn một cái khía cạnh sâu sắc hơn, như Đức Phật đã giải thích về cái hành của tôn giả Ca Diếp, tại sao không có gia nhập giáo đoàn, không có dạy các vị tăng ni trẻ và không có hành đạo như là tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và các vị đại đệ tử khác. Thì Đức Phật dạy Ca Diếp bậc đại thánh, dù an trú một nơi, lòng từ bi tỏa khắp trên dưới mọi chân trời. Khi một người mà có lòng từ bi, có trí tuệ, có đạo hạnh thì ở đâu cũng có thể ảnh hưởng đến cho những người xa kẻ gần. Đây là một điều mà đôi lúc chúng ta, những người xuất gia cũng như các giới Phật tử tại gia quên, cứ nghĩ rằng mình tháo đồng, mình tháo vát thì có thể đóng góp và giúp đỡ cho nhiều người, nhưng mà trong khi đó xét lại về đức hạnh, về trí tuệ, về cái lòng thương của mình nó rất là nghèo nàn. Vì vậy càng tiếp xúc, càng phục vụ và càng lo cho nhiều người thì lại vướng vào những cái niềm đau, nỗi khổ, gọi là phiền não, mỗi ngày thêm chồng chất. Ca Diếp bậc đại thánh, dù an trú một nơi, lòng từ bi tỏa khắp trên dưới mọi chân trời, vì giáo thọ dạy chúng muốn hoằng pháp lời sanh, lực từ bi có đủ, lực trí tuệ vẹn toàn. Khi một người xuất gia cũng như ngay cả giới Phật tử tại gia đó mà muốn hướng dẫn những người sau, cha mẹ thì muốn hướng dẫn con cái đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải có cái năng lực thương yêu và phải có khả năng trí tuệ. Có nhiều thầy, nhiều sư cô cũng thao thức mở chùa, lập tu viện để hướng dẫn những người xuất gia, những giới Phật tử tại gia, nhưng mà quên cái phần hành trì và quên cái việc phát triển đời sống tâm linh. thì cái việc giáo dục và những cái hình tướng bề ngoài đôi lúc nó làm cho chúng ta đi xa với chính pháp, và bản thân của mình á, không có giữ gìn được cái hạnh phúc thì làm sao để có năng lực để có hạnh phúc mà trao truyền cho người khác. Vì vậy lời dạy của Đức Phật đối với các vị phàn nàn về tôn giả Ca Diếp cũng là một trong những cái sự chỉ dạy mà chúng ta nên quán chiếu ở trong đời thường và trong xã hội mới ngày nay của chúng ta. Vì giáo thọ dạy chúng, giáo thọ tức là một bậc thầy hướng dẫn những bậc xuất gia sau đó, muốn hoằng pháp lời sinh, một vị sư trưởng, một vị thầy muốn hoằng dương Phật pháp và lời lạc chúng sinh, thì có hai cái đức tánh rất rộng lớn, đó là phải có tâm từ bi và phải có trí tuệ sâu sắc. Vì giáo thọ dạy chúng muốn hoằng pháp lời sanh, lực từ bi có đủ, lực trí tuệ vẹn toàn. Bằng thân tâm chưa tịnh, giới hành thiếu nghiêm trì, hãy quay về thu hồ ba nghiệp hằng lắng trong. Đức Phật nói một vị muốn hoằng dương Phật pháp, muốn dạy chúng, muốn giúp đỡ tín đồ trở về con đường chân thiện mỹ đó, thì phải nghiêm trì giới hành. Nếu mà giới hành chưa nghiêm trì thì hãy quay về thu hồ ba nghiệp phải thường trong sáng, tức là thân, niệm và ý lúc nào cũng phải trong sạch thì mới có khả năng phát triển được trí tuệ và đức từ bi. Lục căn không vướng mắc, từ tài hằng an vui, không đua đòi tham trước như mây chiều thông dong. Khi mà sáu căn thanh tịnh rồi đó, thì ấy là một người từ tài và có khả năng để giáo hóa, có khả năng để giáo dục quần chúng. Không đua đòi tham trước như mây chiều thông dong, đó là cái nét đẹp của một người hoằng pháp lời sinh. Tức đại chúng, không những người tu lâu mà muốn nuôi đệ tử xuất gia và đồ những người mới xuất gia, phải có giới đức, lòng từ bi, trí tuệ, kiêm ưu, thực chứng, mà muốn giáo hóa tín đồ, muốn dạy những bậc cư sĩ tại gia đó, nghĩa là muốn hoằng pháp lời sinh, muốn lập tu viện, muốn lập chùa để mà dìu dắt quần chúng đó, thì cũng phải thành tựu được cái đời sống tâm linh và phải có cái niềm an lạc thảnh thơi qua cái hiện tướng của cái đức từ bi và trí tuệ. Ở đời thì vợ chồng muốn nâng đỡ, khuyên nhắc nhau làm điều tốt, bỏ điều xấu, thì tự thân mình cũng phải tốt, phải biết sống lương thiện và phải biết tu tập theo chánh pháp, thưa quý vị. Cha mẹ muốn dạy con cái hiếu thảo nên người, thì trước hết cha mẹ cũng phải có đầy đủ cái tâm nhân từ và có kiến thức, có kinh nghiệm, và đặc biệt là có cái nội lực tâm linh sâu sắc mới dưỡng nuôi con cái nên người, và con cái mới có hạnh phúc. Qua đó Đức Phật có dạy ở trong kinh nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, và đây là lời của Đức Phật: cha mẹ muốn nuôi dưỡng con hiếu thảo nên người, vợ chồng phải hòa mục, kính yêu cha mẹ mình, cha mẹ người phối ngẫu. Ăn uống phải chừng mực, sức khỏe hằng dồi trao, không rượu say cờ bạc, không ngoài tình gian dối, không hành nghề bất chánh, không cướp của giết người, không thị phi ganh tị, không ly dị phó mặc, khiến con cái bơ vơ, thiếu săn sóc sớm tối, thiếu ăn mặc thuốc thang, thiếu tình thương nồng ấm, thiếu đạo đức học trình. Thưa quý vị, đây là một đoạn mà chúng tôi rút ở trong kinh nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Đức Phật đã nói ở trong trường A Hàm về, và sau này Phật giáo phát triển nó nằm ở trong kinh Ư Bà Tắc, thưa quý vị. Đức Phật dạy như thế nào? Cha mẹ muốn nuôi dưỡng con hiếu thảo nên người, vợ chồng phải hòa mục, kính yêu cha mẹ mình, cha mẹ người phối ngẫu. ăn uống phải chừng mực, sức khỏe hằng dồi trao, không rượu say cờ bạc, không ngoại tình dối gian. Thưa quý vị, đây là những điều mà chúng ta thấy nó rất là thích hợp ở bất cứ thời đại nào, và ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đang tiếp xúc ở trong một xã hội, trong thời đại mới, và chúng ta thực tập những lời Phật dạy năm xưa vẫn thấy mới mẻ, và nó có một cái tác xúc, có một cái yếu tố rất là lớn để cho chúng ta giáo dưỡng con em của mình để trở nên con người tốt đẹp và hạnh phúc ở trong gia đình cũng như trong xã hội. Cha mẹ muốn nuôi dưỡng con cái đó, và muốn con cái trở nên hiếu thảo cũng như thành đạt, những cái người đầy đủ nhân cách ở trong gia đình, trong cộng đồng xã hội, trong dòng tộc, thì trước hết đó, cha mẹ phải hòa mục. Hòa mục tức là cha mẹ phải hòa thuận lẫn nhau, mà không có tranh cãi, không có hơn thua, không có nóng giận, không có bực bội, và không tạo những cái niềm đau nỗi khổ bằng tiếng nói, bằng hành động, để cho con cái nó thấy được, nó mục kích được. Bởi vì khi con cái mà nó thấy cha mẹ bất hòa rồi đó, thì nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái ảnh hưởng trực tiếp á, đó là cái sự bất mãn, cái niềm đau nỗi khổ của nó. Một số lớn con cái chúng ta nhiều khi mình nói nó bỏ học, nó đi lang thang ngoài đường, hoặc nó chơi lêu lổng với bạn bè, không đi về nhà. Dĩ nhiên những cái hấp dẫn ở bên ngoài xã hội, bên đời mới ấy, nó đã làm cho con em của chúng ta say đắm một phần. Nhưng mà nhìn cho sâu qua cái khía cạnh đời sống của cha mẹ đó, vì không có vui vẻ, không có hòa thuận, tạo cái không khí gia đình rất là căng thẳng và không có cái mái ấm thật sự, cho nên khi con em nó đi học hay nó đi làm, nó cũng không muốn về nhà. Bởi vì khi nó bước chân về nhà thì nó không phải thấy đó là một cái thiên đường như nhỏ của nó, mà thấy đó như là một cái tình tự xảy ra bởi những cái biến cố đau thương, và nó cảm thấy đó như là một cái địa ngục trần gian. Vì vậy chúng ta, các bậc cha mẹ vô tình đã đẩy con em ra khỏi nhà, mà chúng ta cứ nghĩ một chiều là trách móc con cái là đi chơi, đi hoang, đi sớm về khuya, nhưng mà quên xét lại cái trụ cột gia đình và cái hạnh phúc của gia đình đang thiếu vắng, mà mình đôi lúc không có trau dồi và không có biết tới. Vì vậy lời của Đức Phật dạy đó, nó rất là rõ ràng, và chúng ta có thể đem ứng dụng được bằng cách soi chiếu lại cái cách sống, cái sự hòa mục của vợ, của chồng ở trong gia đình như thế nào. Nếu mà chúng ta có những cái vấn đề giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, thì đó là vấn đề liên quan đến hạnh phúc của con cái. Vì vậy chúng ta phải nương tựa nơi thầy, nơi bạn tốt, nơi Phật Pháp, nơi các tăng thân, để mà biết thêm những cái pháp môn, trau dồi về cái lời nói, trau dồi về hành động, trau dồi về thân khẩu ý của chúng ta trong sạch, thì tức là chúng ta đang biết cách để nuôi dưỡng con cái, và đương ở trong cái sự thông minh để mà giáo dục cái đời sống con em của chúng ta, cũng như xây dựng cái nền tảng gia đình về lâu, về dài cho bây giờ và các thế hệ tương lai. Cha mẹ muốn nuôi con, cha mẹ muốn nuôi dưỡng con hiếu thảo nên người, vợ chồng phải hòa mục, kính yêu cha mẹ mình, cha mẹ người phôi ngẫu. Tức là chồng không những yêu cha mẹ ruột của mình, mà cũng phải yêu kính cha mẹ vợ như là chính cha mẹ ruột của mình vậy. Và vợ cũng phải yêu chị cha mẹ ruột của mình, mà cũng phải yêu kính và săn sóc cha mẹ chồng cũng như cha mẹ của chính mình vậy. Điều kể đến Đức Phật nói ăn uống phải chừng mực, tức là phải ăn uống dinh dưỡng và phải có tiết độ, sức khỏe hằng dồi trao, hàng ngày phải biết tập luyện thể dục, phải biết cân nhắc nhau chạy bộ, tập khí công, tập tai chi, bơi lội, cho đến tất cả mọi cái phương pháp thể dục làm sao thân thể cho khỏe mạnh, ăn uống điều độ. Không rượu say cờ bạc, không ngoại tình gian dối. Nếu mà trong gia đình cha hay mẹ mà say rượu cờ bạc và có những cái tập khí như là ngoại tình, như là dối gian lẫn nhau, thì đó là cái nền tảng gia đình đã mất rồi, và đừng có mong rằng con cái có hiếu đạo, đừng mong rằng con cái có thể nên người một cách dễ dàng, bởi vì ba mẹ đã là cái tấm gương không tốt cho con cái, vì vậy cái ảnh hưởng trực tiếp với con em của mình nó rất là lớn ở trong cách sống và cái cách sinh hoạt hàng ngày của cha và mẹ. Vì vậy chúng tôi đề nghị các bậc cha mẹ đó nên phải nghĩ tới cái việc hành trì giới pháp, phải biết nương các tăng thân có quý thầy quý sư cô hướng dẫn để tu tập, hay là những nơi không có chùa viện chúng ta cũng nên tổ chức những cái tăng thân nhỏ nhỏ để nghe pháp, để sám hối, để đọc kinh và nghe gián tiếp những cái bài giảng, những pháp thoại bất cứ ở đâu, ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào thuận tiện, như là trên đài Phật thanh hay là những cái băng đĩa, cho đến những cái quyển sách Phật pháp, cho đến những cái chương trình sinh hoạt sinh rung vân vân. Đó là những cái yếu tố đóng góp cho gia đình, cho những người ba mẹ ở xa chùa, xa tăng thân. Và vì vậy mà chúng tôi cũng như một số các anh chị trẻ, một số các thầy, các tăng ni đã lưu ý và đã nhiệt liệt hết lòng với cái công tác của mình để phục vụ và chia vui sẻ buồn đến với mọi giới thân hữu Phật tử. Không hành nghề bất chánh, không cướp của giết người, không thị phi ganh tị, không ly dị phó mặc, khiến con cái bơ vơ, thiếu săn sóc sớm tối, thiếu ăn mặc thuốc thang, thiếu tình thương nồng ấm, thiếu đạo đức học trình. Đức Phật nói nếu mà cha mẹ làm cái nghề không có chánh nghiệp đó, tức là chánh mền ấy, có liên hệ đến những cái sự giết hại không những loài vật mà có ảnh hưởng đến cái niềm đau nỗi khổ cho con người, và sống hay nói năng nó có cái tính cách không có đứng đắn, trái phải ganh tị, sinh ra nhiều chuyện, gây gổ người trong nhà, gây gổ những người bạn bè cho đến thân nhân xa gần vân vân, rồi đưa đến những cái tình trạng như vợ chồng ly dị, con cái chưa có khôn lớn, vì vậy nó thiếu tình thương, đôi lúc không những thiếu về vật chất mà đặc biệt là thiếu về cái mái ấm gia đình, thiếu tình cha hay tình mẹ, và vì vậy mà những đứa con lớn lên á, nó thiếu nền tảng đạo đức và ảnh hưởng đến cái chuyện học hành của nó. Cho nên cha mẹ có một cái trách nhiệm rất là lớn trong việc sinh con và nuôi dưỡng con cái mà Đức Phật đã lưu ý chúng ta rất là lớn, thưa quý vị. Qua tinh thần đó và để thể hiện được cái tình thương rộng lớn qua hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng tôi xin mời quý vị nghe cô Tình Thủy ngâm một bài thơ. Bài thơ rất đặc biệt, ở trong cảnh chùa Giác Hải là cái nơi mà chúng tôi tu tập ngày xưa, khi mới vào tu là được hành điều đó, ở nơi chùa Giác Hải. Và sư ông có lập cái điện Quan Thế Âm Bồ Tát, và trong cái sự linh nghiệm Quan Âm á, nó xảy ra rất là nhiều, vì vậy cho nên các văn nhân thi sĩ tới đây để làm thơ, và một trong những vị ni trưởng của Phật giáo Việt Nam tức là ni sư Đàm Thanh đã có một cái bài cảm tác về tu viện Giác Hải và sự hiền diện cũng như năng lực tình thương của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe lời diễn ngâm của chị Tình Thủy với một cái bài về thắng cảnh của tu viện Giác Hải tại Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam. Xin mời đại chúng lắng nghe.
Quán Âm Điền Các, cảnh thừa lương bát ngát giữa thiên nhiên, rủ sạch não phiền, thuyền cứu khổ đậu riêng ngoài Giác Hải. Trời bát nhà lắng trong linh chi, non từ bi rừng chi hùng thiên, Phổ Đà cảnh trì u huyền, gió thơm tỏa ngát hương thuyền đâu đây. Nhìn quang cảnh sầu đây cùng lăng, ngắm biển xanh rửa trăng bợn đời. Khách trần chợt bước đến nơi, như dầm biển giác, như chơi cởi thuyền. Tai chẳng nghe lời truyền tiếng dạy, lòng dường như khắc mài một câu. Thiên nhiên lòng pháp nhiễm màu, kinh thuyền ý đạo thâm sâu lạ lùng. Biển hoa tạng trùng trùng diệu lý, đồng một bầu chơn tri của chung, không gian rộng khắp bao dung, thời gian vô tận vô cùng khó tri. Riêng cam lộ từ bi phổ biến, biển ma ha muôn tiếng sóng thần, góp vào một cuộc suy tân, tạo thành một cảnh siêu trần khả quang. Dựng lầu các điện vàng một cõi, ngày lẫn đêm hương khói ngát thơm, trái hoa thành kính cùng đơm, lòng thành ấu cùng có hôm ứng điềm. Đức đại sư càng thêm ngưỡng vọng, đạo từ bi vàng bóng mấy thời. Chiều hôm tiếng trọng buông lời, đêm khuya nhịp mò gọi lời thiết tha, thêm lường sóng vỗ hòa muôn điều, cùng vì phóng ngàn triệu âm thanh. Vọng theo một tiếng chạy kinh, ngân vang lòng lòng uy linh nhạc thuyền. Chùa Giác Hải đâu riêng một cảnh, đây là chúng đất Phật trời Nam. Điểm tô sắc thái siêu phàm, gom thành lực lượng danh làm nước nhà.
Thưa đại chúng sơ dị, hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe cái bài thơ của ni sư Đàm Thanh đó, tạ cảnh về tu viện giác hà ấy. Nhưng mà khi đọc cái bài thơ này lên á, thì quý vị thấy này, ý như là cảnh tu viện Kim Sơn hiện tại. Bởi vì tu viện giác hà nó nằm ở trên biển và có gió mát, có trăng thanh, Kim Sơn cũng như vậy. Tu viện Nhật Hải có một cái khu đất rất rộng, núi đồi, cây cảnh rất là đẹp, và Kim Sơn bây giờ ở tại Mỹ Quốc cũng như vậy. Vì vậy, chúng tôi mong quý vị có dịp về tu viện Kim Sơn viếng thăm, hoặc là dự một khóa tu mùa hè, hoặc là mùa đông. Trời bát nhã, lắng trong linh trí, non từ bi sừng sững hùng thiêng. Phổ Đà cảnh trí u huyền, gió thơm tọa ngát hương thuyền đâu đây. Nhìn quang cảnh sầu đầy cũng lắng, ngắm biển xanh rựa trắng bờn đời. Khách trần chợt bước đến đây, như đầm biển giác, như chơi cõi thuyền. Các vị đến Kim Sơn thấy được cái cảm giác đó hả? Tai chẳng nghe lời truyền tiếng dài, lòng dường như khắc mại một câu, thiên nhiên lồng lồng nhiệm màu, kinh thuyền ý đào thâm sâu lạ lùng, biện hoa tàng trùng trùng diệu lý, đồng một bầu chơn trí của chung, không gian rồng khắp bao dung, thời gian vô tận vô cùng khó tri. Diễn cam lồ từ bi phổ biển, biển ma ha muôn tiếng sóng thần, góp vào một cuộc duy tân, tạo thành một cảnh siêu trần khả quan. Ở tại tu viện Kim Sơn cũng có diễn cam lồ, quý vị tưởng tượng ở trên núi cao trên 3.000, gần trên dưới 3.000 feet cách mặt biển á, mà chúng tôi đã thực hiện được một cái diễn cam lồ và nước rất là trong. Và nhờ vậy mà cung cấp cả cho đến 15-20 ngàn người, nhất là trong dịp Tết Xuân vừa rồi, vẫn có nước đầy đủ để cung cấp cho cây cảnh và cho những người đến viếng, đến dự khóa tu, đến trong dịp Tết Xuân Đinh Hợi vừa rồi của tu viện Kim Sơn cũng như hàng năm. Thưa quý vị, thời gian vô tận vô cùng khó tri. Đến đây quý vị sẽ có cái cảm giác về mênh mông và rất là thú vị. Diễn cam lồ từ bi phổ biển, biển ma ha muôn tiếng sóng thần, góp vào một cuộc duy tân, tạo thành một cảnh siêu trần khả quan. Dừng lầu các điền vàng một cõi, ngày lẫn đêm hương khói ngát thơm, trái hoa thành kính cúng đơm, lòng thành ấu cũng có hôm ứng điềm. Tu viện Kim Sơn đã bắt đầu có giấy phép và đang chuẩn bị xây chánh điện gần 40.000 square feet để cung cấp cái không gian và làm cái phương tiện ắt có đủ để cho nhiều người về đây tu tập, đặc biệt là trong các ngày lễ lớn. Nó ứng hiệp cái bài thơ hôm nay mà cảnh tu viện giác hải năm xưa chúng tôi hành đạo, bây giờ nó đang hiện ra ở tại miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, lòng thành ấu cũng có hôm ứng điềm, có nghĩa là không bao lâu nữa cái chánh điện tu viện Kim Sơn hoàn tất và toàn cảnh tu viện Kim Sơn được thiết trí và làm landscape, sẽ có một cái nghệ thuật rất là lớn mà chúng ta bước chân về đây thấy như là rất là vui mừng, rất là hãnh diện. Vì Phật giáo Việt Nam trên con đường chúng ta xa quê có một cái tu viện ở trong nhiều tu viện khác để đóng góp cho đạo Phật ở thế giới Tây Phương được phát triển một ngày thêm rộng lớn. Đức Đại Sư càng thêm ngượng vòng, đạo từ bi vang bóng mấy thời, chiều hôm tiếng trống buông rơi, đêm khuya nhịp mõ gọi lời thiết tha, thêm lường sóng vỗ hòa muôn điều, cúng vi phong ngàn triều ấm thanh, vòng theo một tiếng chày kình ngắn vang lồng lồng, uy linh nhạc thuyền chùa giác hải. Bây giờ mình nói chùa Kim Sơn, chùa Kim Sơn đâu riêng một cạnh đây là chúng đất Phật trời Tây, bên kia trời Nam, bên này bên trời Tây. Chùa Kim Sơn đâu riêng một cạnh, đây là chúng Đức Phật trời Tây, điểm tô sắc thái siêu phàm, góp thành lực lượng dân Lam quê nhà. Thưa đại chúng, trong kinh tròn bản lành để nương tựa, Đức Phật khuyến khích các bậc làm cha mẹ nên biết tìm những người bạn đạo, bạn lành cho con cái mình, cho gia đình của mình, cũng như biết cách nuôi dưỡng những người bạn đạo đó và phân biệt được bạn tốt, bạn xấu. Thì nhân đó, chúng tôi mời quý vị nghe Đức Phật dạy khi mà chúng ta sống muốn có hạnh phúc ngoài gia đình, tiểu gia đình của chúng ta phải có bạn đạo, chúng ta phải có những cái người bạn lành, hoặc là bạn đồng nghiệp, hoặc là bạn đồng hương, hoặc là bạn ở trong trường học và bạn ở trên mọi sự tiếp xúc mà chúng ta có thể tìm được. Và đây là 10 cái loại bạn khác nhau, xem Đức Phật dạy như thế nào và chúng ta quán xem. Trong gia đình chúng ta sở dĩ cha mẹ được hạnh phúc, con cái nên người, một yếu tố rất lớn đó là hình ảnh những người bạn thân thiết ở trong gia đình chúng ta, bởi vì những người bạn ấy lúc nào cũng tiếp xúc, và nếu tiếp xúc với những người bạn mà không có mấy tốt á, thì cũng ảnh hưởng về cái mức hạnh phúc gia đình và con cái rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc những người bạn lành thì chúng ta cũng được nuôi dưỡng và tưới tẩm hạnh phúc rất là lớn. Xin mời các bạn nghe 10 cái loại bạn sau đây để xem Đức Phật nhắc nhở chúng ta nên chọn cái loại bạn nào mà chúng ta đã và đang có hoặc sẽ có, thưa quý vị. Thứ nhất á, là Đức Phật nói bạn như hoa. Thứ hai là bạn như cân. Thứ ba là bạn như áo mặc. Thứ tư là bàn như rơm khô. Thứ năm là bàn như núi. Thứ sáu là bàn như đất. Thứ bảy bàn như nước. Thứ tám là bàn như không khí. Thứ chín là bàn như hơi thở. Và thứ mười là bàn như hư không. Thưa quý vị, đây là 10 cái loại bàn mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta nên chọn bàn và nên có những người bạn ở trong gia đình. Thứ nhất là bàn như hoa. Cái bàn như hoa là cái vẻ đẹp, có những người bạn đẹp như hoa thì chúng ta đã mừng rồi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là loài hoa đó tuy đẹp nhưng mà sớm nở, chiều tàn, chỉ cho người bạn không có tin cậy và không có bền lâu. Nếu mà chọn bàn như hoa thì chắc chắn chúng ta không bao giờ có những người bạn lý tưởng và bạn tốt, thưa quý vị. Thứ hai là bàn như cân. Có nghĩa là chúng ta làm bàn với nhau, có qua có lại, có lời lục lẫn nhau. Như là ngày xưa đó, các con em chúng ta đi lì vợ lì chồng á, thì cha mẹ tìm môn đăng hộ đối đó. Nếu mà môn đăng hộ không đối á, thì không bao giờ có thể kết nghĩa chồng vợ với nhau. Vì vậy cái hàng thứ hai Đức Phật nói rằng mà bàn á, mà đối xử có qua có lại mới toại lòng nhau thì đó không phải là bàn tốt. Hệ có cái lời lục với nhau thì còn là bạn, nhưng mà một người có thể bị nghèo khổ hay bị tai nạn hay là không còn đẹp đẽ như trước kia nữa thì mất cái tình bạn. Cho nên cái cân á, hãy cân nhau thì có thể trở thành đó cái sự tương quan lẫn nhau, mà hệ cân nó bị sa sút á thì chúng ta không còn tình nghĩa với nhau nữa. Chứ bạn ở đây cũng có nghĩa là vợ chồng, thưa quý vị. Nếu một người mà đi lấy vợ hay lấy chồng mà xem cái người yêu của mình như là hoa, xem cái người yêu của mình như là cân, thì đó không phải là tình yêu, không phải là tình cảm sâu sắc, cũng phải là tình bạn nồng thắm và tri kỷ. Thứ ba là bạn như áo mặc. Áo thì luôn luôn thay đổi, nay thay áo này, mai thay áo khác. Thì nếu mà chọn bạn như là thay áo, thì cũng phải là bạn tri kỷ, tri âm, mà cũng phải là bạn lành, bạn tốt lâu dài. Thứ tư là bạn như rơm khô. Rơm khô mà gặp lượng cái thì nguy lắm. Có nghĩa là chọn những người bạn mà những người bạn không có tu học, không có chánh niệm, không có trầm tĩnh, không có vững chãi trong lời nói, trong tiếp xúc và trong mọi suy tư, thì dễ sinh ra cái sự nóng giận và dễ sinh ra cái sự phiền não, bực bội, gây gổ, và cuối cùng không những mất bạn mà còn trở nên kẻ thù với nhau nữa. Như vậy bốn cái loại bạn trên đây á, có thể không nên chọn. Nếu ai đã có những bốn loại bạn này đó thì rất là nghèo khó, có nghĩa là mình chưa bao giờ có bạn lành. Thứ nhất là bạn như hoa, thứ hai là bạn như cân, cân lượng đó. Thứ ba là bạn như áo mặc, thứ tư là bạn như rơm khô. Thì nếu mà có bốn cái loại bạn này á, thì gia đình chúng ta, vợ chồng con em chúng ta chưa có bạn tốt, thưa quý vị. Bây giờ sáu cái loại bạn thứ đến á, chúng ta nghe Đức Phật dạy. Thứ năm á, là bạn như núi. Bạn như núi, tức là vững vàng như núi đó. Mà núi thì lúc nào cũng có châu bảo, có ngọc ngà dữ, thưa quý vị. Thứ sáu là bạn như đất. Đất thì chứa đựng tất cả sạch dơ. Và đất là gọi là đại địa, là cái tâm lượng rất là lớn. Thứ bảy là bạn như nước. Một ngày không có nước á, là ngày đó có thể khô héo. Không những cây khô mà người cũng khô. Như vậy bạn rất trân quý ha. Thứ tám là bạn như không khí. Có thể nhìn nước được nhưng mà không có khí để thở đó thì có thể chết lập tức. Và vì vậy mà thứ chín là bạn như hơi thở. Và thứ mười bạn như không. Thứ không là một bầu trời lồng lồng mà không có vương vấn, không có cái sự gọi là bình thường. Bạn như hư không, tức là một người bạn mà sống với nhau hết lòng, mà không đòi hỏi, không cố chấp và không hơn thua. Như vậy, sáu cái loài bạn mà chúng ta có thể tìm kiếm được là bạn như núi, bạn như đất, bạn như nước, bạn như không khí, bạn như hơi thở và bạn như hư không. Bạn như núi đó là khi mình nói một cái câu chuyện mà lỡ lời, hoặc là mình nói những cái lời vùng dài, họ vẫn ngồi lắng nghe và mỉm cười một cách vững chãi và thần thời. Có thể đây là những người bạn thiền, thiền đạo hay là thiền sư, một ni cô hay một thầy hay là một cư sĩ mà tu giỏi đó, thì mới như là hình ảnh một trái núi. Ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm và thong dong, thì như vậy đúng là một người bạn. Nếu mà chúng ta có một người chồng hay có một người vợ hay có một bậc cha mẹ hay con yêu, mà khi chúng ta nói chuyện, người kia có cái khả năng lắng nghe, dù cái câu chuyện của chúng ta nó có trái nghịch, nó có vùng về, nó có gây những cái lời lẽ nó bất thường, không có bình thường, mà người kia vẫn lắng nghe được vững chãi thảnh thơi như một trái núi đó, thì đó quả tình là một người cha, một người mẹ, một người vợ, một người chồng, cho đến một cái người bạn rất là tri âm, tri kỷ. Như vậy chúng ta nên chọn bạn như núi, mà muốn chọn bạn như núi ấy, thì chắc phải gần gũi quý thầy, quý sư cô mà tu hành vững chãi và thảnh thơi đó mới được. Hay là chúng ta có bạn đạo, cũng phải là những người bạn đạo có hành trì giới luật, có hành trì thiền định, có hành trì chánh niệm, thì chúng ta mới có những cái người bạn như vậy. Vì vậy trong gia đình chúng ta mà vợ hay chồng, con em chúng ta hay cha mẹ mà không có cái sự trầm tĩnh vững chãi thảnh thơi như núi, thì chúng ta đã và đang nghèo về tình bạn, thưa quý vị. Nên phải tìm kiếm một người bạn như núi để nương tựa khi trời giông bão, khi tối lửa tắt đèn, khi có những cái biến cố khổ đau, và khi gặp những cái hoạn nạn, mà chúng ta có một người bạn trăm năm vững vàng như núi, chúng ta có một người bạn đạo vững vàng như núi, chúng ta có hình ảnh các vị hướng dẫn tinh thần vững chãi như núi, thì cũng như là người bạn tâm linh của chúng ta. Đây là điều rất cụ thể và cần thiết vô cùng trong đời sống của chúng ta. Và chúng tôi nghĩ những người xuất gia như chúng tôi cũng cần có những người bạn như vậy, và những người bạn như vậy hơn nữa, tức là cao hơn một bậc, đó là những bậc thầy mà chúng ta có thể nương tựa được, thưa quý vị. Ngày bàn thứ sáu á, bàn như đất, gọi là đại địa đó. Đất là cái tâm lượng rất là lớn. Mà đất á, là thế nào? Đất thì chúng ta đổ nước dơ xuống, nó cũng mỉm cười. Đổ nước sạch xuống cũng mỉm cười. Đổ những cái chất ô uế cũng mỉm cười. Mà bỏ phân bón cũng mỉm cười. Và đất á, chúng ta có thể bước đi trên đất. Chúng ta có thể sống nhờ đất, và chúng ta chết cũng nhờ đất. Và đất á, không có khen chê, không có lấy bỏ, không có hơn thua, không có chấp nhất. Đất chứa đựng người nghèo khổ, đất chứa đựng người giàu có, đất chứa đựng rác rưởi, đất chứa đựng hoa màu, đất chứa đựng tất cả mọi cái vật có thể sinh sống ở trên trần gian này. Và trong đất có đủ tất cả mọi cái thứ màu nhiệm mà chúng ta có thể thừa hưởng được. Cơm nó cũng xuất thân từ nơi lúa, mà lúa gạo nó xuất thân từ ở nơi đất. Khí trời cũng xuất thân ở trong lòng đất mà ra, và tất cả nhà cửa cho đến xe gồ đến di chuyển, tất cả cái gì cũng từ lòng đất mà ra. Nếu chúng ta thiếu đất để dùng tới thì chắc chắn chúng ta không có một mảnh của trái đất màu xanh mà chúng ta đang nương tựa. Nếu mà chúng ta có một người bạn tâm địa rộng lượng như là mặt đất, như là quả địa cầu mà chúng ta đang nương tựa, thì quả tình chúng ta không những là có bạn tốt, mà chúng ta đang có một bà mẹ, mẹ trái đất, mẹ hành tinh. Và chúng ta vui, buồn, chúng ta khó khăn, chúng ta gặp bất cứ cái chuyện gì cũng trở về bên mẹ, trở về bên một người bạn thân yêu, có một cái tâm hồn rất rộng rãi, bao dung và chứa đựng tất cả những cái vui, cái buồn ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu thật sự mà chúng ta có một người bạn như đất như vậy, thì quả tình chúng ta rất giàu có, và đời sống chúng ta lúc nào có sự vững chãi, thảnh thơi, hơn cả một bậc thầy, tuyệt đẹp hơn cả bất cứ ngọc vàng châu bảo ở trên thế gian này, thưa quý vị. Vì vậy, làm thế nào để chọn một người bạn như đất? Chắc phải ngồi thiền, phải thắp đuốc mà đi tìm nhiều hơn nữa, tức là dùng cái chánh niệm, dùng cái tuệ giác, dùng cái tâm thanh thản mới gặp được những cái người bạn đức độ và đầy cái tính nhẫn nại cũng như đầy cái bản chất thương yêu và tuệ giác, thưa quý vị. Hình ảnh đó có thể là hình ảnh vị Bồ Tát, hình ảnh các đức Phật, và chúng ta có thể tìm thấy được ở trong gia đình chúng ta, đó là cha, là mẹ, hay là vợ chồng, hay là những người thân thích. Chúng ta không tìm được một cách toàn diện, nhưng mà nếu xét cho kỹ thì chúng ta thấy hình ảnh những người bạn như đất, người bạn như núi đã và đang có mặt ở trong gia đình, trong tổ chức, trong cộng đồng và trong xã hội của chúng ta, thưa quý vị. Thứ bảy là bạn như nước. Chúng ta sống nhờ nước hả? Các nhà y học, các nhà dinh dưỡng học là thân thể chúng ta là chứa 70-75% nước đó. Vì vậy ở trong cái phép dinh dưỡng của Hội Bảo vệ Sức khỏe Thế giới đó, của Hoa Kỳ nữa, họ nói một ngày chúng ta phải uống trung bình 2 lít nước lọc nhé. Bởi vì nào mà uống nước ít, uống thêm để cho cơ thể nó được điều hòa và trong người được mát mẻ. Vì vậy, chúng ta nếu có bàn mà sạch sẽ như nước, nhun nhã như nước, uyển chuyển như nước. Nước là sự sống, mà bất cứ một cái loài cây nào, bất cứ một cái loài sinh vật nào, bất cứ một con người nào mà thiếu nước thì rất là khổ sở. Tu viện Kim Sơn thỉnh thoảng bị bão, thỉnh thoảng điền cúp, cho nên nước ở dưới lòng sâu 400 feet sâu hơn, nước không lên được bồn nước. Cho nên có những ngày tại tu viện Kim Sơn gặp mưa bão thì chúng tôi có đến 2-3 ngày hoặc là 4-5 ngày không có nước. Người nào kiên nhẫn thì ở lại được tu viện Kim Sơn một cách khiêm tốn, và ai cảm thấy không kiên nhẫn được thì đua nhau xung phô cả. Khóa tu mùa đông vừa rồi đó, có một số quý thầy quý cô lớn ở các nơi chỉ thiếu nước 2 hôm chỉ không có nổi, kéo nhau về phố hết. Vì vậy nước là một cái yếu tố rất quan trọng. Sáng vừa thức dậy mà chúng ta vào ở trong nhà tắm mà vặn nước không có nữa, nó là cái niềm đau và nỗi buồn rất là lớn, thưa quý vị. đi cầu đi tiểu mà không có nước á, là trong gia đình á, không có sạch sẽ vệ sinh chút nào. Cho nên nước là người bạn tri âm tri kỷ, nước như là một cái hình ảnh tuyệt vời ở trong sự sống và bất cứ ở lúc nào và ở đâu. Nếu mà chúng ta có một người bạn có cái bản tính nhu hòa, có một cái sự nhu duyên và mềm mỏng và có thể có cái khả năng để sửa sạch những nhơ uế ở trong cuộc đời của chúng ta, thì quả tình chúng ta rất là giàu có, bởi vì có một người bạn không thua gì là như núi, không thua gì là như đất, và nước là cái phẩm chất của sự sống một cách tròn đầy và vẹn toàn. Thứ tám là bạn như không khí. Ở trong phòng mà không có không khí là chúng ta ngợp. Vì vậy trong mùa đông á, các vị ở những cái miền lạnh á, đừng có mở hít quá nhiều, ngủ dậy ngợp và nhức đầu lắm. Nên đắp mền cho ấm là được rồi, bận áo ấm cho ấm là được rồi, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta mở hít nó đốt không khí trong phòng và thức dậy chúng ta nhức đầu, và nếu nhiều ngày trong mùa đông như vậy thì chúng ta sẽ bị bệnh rất là dễ. Tại Kim Sơn một vài vị mới tới không quen mở hít bằng điện thì ngủ dậy là thấy mệt mỏi và vài bao hôm là bị bệnh liền lập tức. Đây là yếu tố mà chúng tôi săn sóc các thầy các sư cô tại Kim Sơn, trời lạnh bằng ủ ấm và nên đắp mền, dùng những cái sleeping bag quý hơn là mở điện, không phải tốn kém thôi mà điện và những cái lò sưởi nó đốt hết dưỡng khí, vì vậy chúng ta rất ngợp và thức dậy rất là mệt, thưa quý vị. Vì vậy mà chúng ta có một người bạn như không khí, đó là cái yếu tố rất là màu nhiệm và cần thiết vô cùng. Thứ chín á là bạn như hơi thở. Thở vào mà không thở ra là cuộc đời chúng ta thay đổi rồi, thưa quý vị. Thứ mười á là bạn như hư không. Hư không á nó không có cái tác dụng gì lớn lắm, nhưng mà nếu không có hư không á thì đất nước gió lửa tất cả mọi cái vật mà chúng ta đang tiếp xúc á, không thể có mặt được. Hư không là một cái khoảng không gian vô tận, và nhờ hư không mà tất cả vạn vật, tất cả mọi cái sinh thành của vũ trụ đều có thể có mặt ở trong hư không. Vì vậy hư không đây là chỉ cho một người bạn có một cái tâm rộng lớn, một cái tâm trống rỗng, một cái tâm mà không có sống vì hình tướng mà sống vì cái tinh thần thương yêu, và sống từ nó cái bản chất thể tánh của một cái vị trí giác ngộ vẹn toàn. Đức Phật, các vị Bồ Tát đến với chúng ta đã không mong cầu ở nơi chúng ta bất cứ một điều gì, mà các ngài đến để đem cái hạnh phúc lớn cho chúng ta mà thôi. Vì vậy cha mẹ thương con cũng được như là trời như biển và như hư không, và một vị thầy mà thương săn sóc đệ tử thì bản chất cũng như hư không, tức là không có chấp trách, không có vướng mắc, chỉ vì lợi ích tất cả mà đến. Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân đến là vì loài người, hạnh phúc cho loài người và đem lại những cái niềm vui, niềm tin lớn cho loài người. Vì vậy Đức Phật được ví như hư không, Đức Phật được ví như hơi thở, Đức Phật được ví như không khí, Đức Phật được ví như nước, được ví như đất, được ví như núi, và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của núi vững chãi, hiện thân của nước trong mát, hiện thân của không khí trong lành, và hiện thân của hơi thở, của hư không vô tận, thưa quý vị. Những cái hình ảnh như vậy để chúng ta nói lên cái sự đặc biệt của những người thân thương và những người bạn mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa quý vị. Thưa đại chúng, trong kinh Pháp Cú Phẩm Tâm Yếu, Đức Phật có dạy rằng là tỉnh thức chế ngự tâm này, hôn trầm vòng khởi mỗi giây biết liền, rửa lòng quét rác ngay đây, giác hai mê vòng một nhà không hai. Và hạnh phúc giây phút này tập buông xả, sống nhẹ nhàng, sống vui chết tự tại, sống buồn chết sờ lo. Sinh tử không ràng buộc, thoát sáu nẻo luân hồi, địa ngục hay cực lạc, chỉ có tâm này thôi. Đó là trong kinh Pháp Cú Phẩm Tâm Yếu. Tỉnh thức chế ngự tâm này, hôn trầm vòng khởi mỗi giây biết liền, rửa lòng quét rác ngay đây, giác hay mê vòng một nhà không hai. Các vị mà có tập về thiền quán á, có hai cái bệnh xảy ra thường xuyên, đó là hôn trầm và vòng khởi. làm thế nào để diệt trừ được hôn tâm trầm và vòng khởi, tức là trong khi mình tu tập á, mà ngồi thiền mà muốn ngu đó, hay là trong khi mình ngồi thiền mà cái tâm mình nó nhớ nghĩ điều này điều kia đó, thì Đức Phật dạy á, ngay nơi chỗ đó mà quét rác, ngay nơi đó mà tu tập. Khi mình hôn trầm, biết mình đang hôn trầm. Khi mình vòng tượng, biết đương vòng tượng. Biết như vậy, tức là chúng ta có chánh niệm. Và bằng cái chánh niệm đó, thì cái hôn trầm hay vòng khởi của chúng ta nó dừng lại ngay lập tức. Mà không biết, thì chúng ta mê vào trong cái vòng tượng và mê vào trong cái hôn trầm, tức là ngồi thiền mà ngủ gật, ngủ gà đó thưa quý vị. Tỉnh thức chế ngự tâm này, tỉnh giác từng niệm đó, hôn trầm vòng khởi mỗi giây biết liền. Vừa hôn trầm hay vừa vòng khởi là biết ngay đang hôn trầm, đang vòng khởi. Và rửa lòng quét rác ngay đây, đem cái chánh niệm vào ngay ở nơi đó, thì gọi là rửa lòng hay là quét rác. Giác hay mê ngộ, một nhà không ai. Thì cái hôn trầm vòng khởi đó cũng do tâm của chúng ta mà ra. Hệ mà tịnh tâm rồi thì hôn trầm vòng khởi không có. Đó là cái tu, đó là sự quán chiếu. Vì vậy, vì nào chưa biết tu tập thiền quán và chưa biết niệm Phật chánh niệm á, thì dùng cái bài kệ này ha. Tỉnh thức chế ngự tâm này, hôn trầm vòng khởi mỗi giây biết liền. Rửa lòng quét rác ngay đây, giác hay mê vòng một nhà không hai. Tức là cái hôn trầm, cái vòng khởi đó mà nếu có chánh niệm thì cái tỉnh giác á, nó trở lại ngay lập tức. Vì vậy thành Phật ở nơi tâm này mà phàm phu đọa lạc cũng nơi cái tâm này. Hạnh phúc giây phút này, tập buông xả, sống nhẹ nhàng, sống vui chết tự tại, sống buồn chết sợ lo, sinh tử không ràng buộc, thoát sáu nẻo luân hồi, địa ngục hay cực lạc, chỉ có tâm này thôi. Rất rõ ràng thưa quý vị. Tôi đại chúng hồi còn nhỏ khoảng 5-6 tuổi, mà tôi đã cho tôi học và thuộc lòng. Và dạy một cái bài thơ lục bát rất là giản dị, mà giống như bài vè đó, chúng tôi nhớ và ghi xuống, và hôm nay xin cúng hiến để làm cái bài kết luận của pháp thoại hôm nay trong cái luật bài lời Phật dạy hóa giải mọi niềm đau và nỗi khổ của chúng ta. Thưa quý vị, trong lòng cảm động đất trời, trong lòng là cái lòng trong sạch đó. Trong lòng cảm động đất trời, áo thời dư mặc, cơm thời dư ăn. Có lỗi thì biết ăn năn thử tha rộng lượng, là trăng đêm rằm. Ngày xưa mà các cụ đã làm được những cái bài thơ nó rất là nhẹ nhàng ha. Lòng trong cảm động đất trời. Lòng trong cảm động đất trời, áo thời dư mặc, cơm thời dư ăn. Có lỗi thì biết ăn năn thử tha rộng lượng, là trăng đêm rằm. Ngày xưa mà các cụ làm thơ như vậy thì quá hay đi, rất là đạo lý. Lòng trong cảm động đất trời. Cảm động đất trời thì sao? Áo thời dư mặc, cơm thời dư ăn. Tức là một người mà tâm thanh tịnh á, thì cái phúc đức đầy đủ. Cơm không thiếu, áo không thiếu, vật chất không có thiếu. Có lỗi thì biết ăn năn thử tha rộng lượng, trăng là trăng đêm rằm. Một người có lỗi thì biết ăn năn sám hối, mà cái người mà do người kia tạo lỗi lầm cho mình mà rộng lượng tha thứ là giống như trăng của đêm rằm. Có lỗi thì biết ăn năn thử tha rộng lượng là trăng đêm rằm. Ngày xưa mà tôi đã học những câu này rồi nhưng mà không biết đây là đạo lý. Thì ra những cái câu đạo lý rất là đơn giản mà đạo Phật đã đi vào nhân gian ngày xưa, đã hành hướng đến những người bình dân ở nơi thôn quê. Lòng trong cảm động đất trời, áo thời dư mặc, cơm thời dư ăn. Có lỗi thì biết ăn năn tha thứ rộng lượng, là trắng đêm rằm. Nhìn nhường trong ấm ngoài êm, sáng tình gia đạo anh em vui hòa, lắng nghe lời dạy mẹ cha, lớn khôn sẽ thấu rừng già gỗ thơm. Thấy người đói rách áo cơm, sớt chia tài vật thi ơn sẵn lòng, giúp nhau trong cảnh cơ hàng, lòng như biển rồng mấy tan nẹo về. Đời người khi xuống khi lên, không ai ngồi trước ăn trên suốt đời, kìa xem con nước đầy với thủy triều lên xuống như trời nắng mưa. Bây giờ mai nữa ngàn xưa, hiểu sâu rồi mới làm vừa lòng nhau, thương nhau không hiểu càng đau, tâm an tình lặng dại sầu tớ vương. Một phen nhân quả tỏ tường, hiểu thấu rồi mới yêu thương thật lòng, lòng sâu giếng nước mát trong, càng lòng héo hắt đau lòng cò con. Sống lâu trăm tuổi mỏi mòn, không bằng sống ít lòng còn thủy chung. Tình thương ràng mặc tổ tông, thắm tình nhân loại Tây Đông một nhà. Đây không phải là về nữa, mà tôi thấy đây là một cái bài thơ thật sự. Có lẽ là tôi có mạo lầm thơ là nhờ những cái bài thơ Lục Bát mà ngày xưa đó, trong những lớp và lòng và ba mẹ đã truyền đạt cho chúng tôi. Và khi chúng tôi đọc cái bài thơ này, chúng tôi thấy là cái kho tàng giáo lý đã đi vào nhân gian. Và cái bài thơ này có thể mình nên học tập và để phân tích trong một kỳ tới, vì hôm nay chúng ta đã hết giờ rồi. Xin đọc một lần nữa để kết thúc câu chuyện hôm nay. Lòng trong cảm động đất trời, ảo thời dư mặt cơm thời dư ăn, có lỗi thì biết ăn năn, thử tha rộng lượng là trắng đêm rằm. Nhìn nhường trong ấm ngoài êm, sáng tình gia đào anh em vui hòa. Lắng nghe lời của mẹ cha, lớn khôn sẽ thấu rừng già gỗ thơm. Thấy người đói rách áo cơm, sớt chia tài vật thi ơn sẵn lòng. Giúp nhau trong cạnh cơ hàng, lòng như biển rồng mấy tang nẹo về. Đời người khi xuống khi lên, không ai ngồi trước ăn trên suốt đời. Kìa xem con nước đầy với thủy triều lên xuống như trời nắng mưa. Bây giờ mai nữa ngàn xưa, hiểu sâu rồi mới làm vừa lòng nhau, thương nhau không hiểu càng đau, tâm an tình lặng dại sầu tớ vương. Một phen nhân quả tỏ tường, hiểu thấu rồi mới yêu thương thật lòng, lòng sâu giếng nước mắt trong, càng lòng héo hắt đau lòng cò con. Sống lâu trăm tuổi mỏi mòn, không bằng sống ít lòng còn thủy chung. Tình thương ràng mặc tổ tông, thắm tình nhân loại Tây Đông một nhà. Bài thơ này kỳ sau chúng ta sẽ phân tích một tí để thực tập. Chúng tôi xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi pháp thoại hôm nay. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ tất cả chúng ta có niềm vui hạnh phúc trong ánh sáng từ bi của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.